Gia đình chúng con 3 năm nay, riêng trong chi nhà con đã 10 người mất. Đấy, ghê thế. Một chi mà 3 năm 10 người mất thì còn bao nhiêu người? Ở trong chi nhà con thì rất là kém phúc, thường đánh chửi nhau. Con cháu thì có tới 4 người bị điên. Chuyện là trước kia, cụ trong chi nhà con có sát hại một người đi bán tơ, nhét xác ở dưới cống trong nhà. Ác thế này cơ mà. Đến khi người ta về oán, nói là tao sẽ oán nhà mày 5 đời, còn phúc thì đi nơi khác mà ở. Gia đình con bán nhà chuyển đi nơi khác, nhưng gia đình mua mảnh đất đó bây giờ cũng gặp nhiều tai ương. Giờ chi nhà con đã chuyển đi, nhưng vẫn liên tục có người chết và 4 người điên. Chúng con rất lo sợ, mong Thầy chỉ dẫn cứu lấy gia đình con. Con kính lạy Thầy. Con ở xóm Sôn, Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh. Câu hỏi đầu tiên của buổi pháp thoại ngày hôm nay, có Phật tử ở Bắc Ninh hỏi về vấn đề tâm linh trong cuộc sống. Xin thưa toàn thể đạo tràng, cái vấn đề tâm linh, nói là có thì chẳng ai trong chúng ta ở đây chứng minh bằng khoa học, bằng biện chứng được. Mà nói là không á, thì chỉ có những gia đình, những dòng họ, những cá nhân người nào mà họ phải đang, đã và đang phải chịu những cái khổ đó, họ mới biết là nó khổ như thế nào, nó đáng sợ ra sao. Giống như gia đình nào mà nghèo đói túng thiếu mới cảm nhận được cái sự nhục nhã, cái sự đau khổ của cái việc là ngày mai không có gì bỏ nồi, đi đâu cũng bị mọi người, bạn bè, hàng xóm, thậm chí là anh em, thân thích cũng coi thường, huống chi là có tiếng nói trong xã hội, vân vân. Cho nên các cụ ngày xưa có một cái câu nói rất là đúng với cái vấn đề này. Các cụ nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chỉ có gia đình nhà nào, dòng họ nào, cá nhân con người nào ở cái hoàn cảnh mà họ đã và đang gặp đó, họ mới cảm nhận và mới thấm được hết những cái sự khổ cực và lo lắng kia mà thôi. Cho nên khi giảng về cái vấn đề tâm linh thì nói với các quý vị nó cũng rất là khó. Đặc biệt trong giai đoạn này của Phật giáo Việt Nam chúng ta, nó có nhiều luồng tư tưởng, nhiều cái luồng cái quan điểm ở ngoài xã hội. Mà hơi một chút là họ lên mạng, họ chửi nhau lộn tùng phèo cả lên luôn. Thậm chí là kể cả các hòa thượng lớn, các thượng tọa lớn, các thầy có uy tín, có đạo hạnh, họ cũng nghe chửi luôn. Cho nên những cái vấn đề tâm linh như thế này nó khó chứng minh, thì nó rất là nhạy cảm. Nói về tâm linh sâu một chút thì người ta vào, người ta bảo cái ông sư Thịnh là mê tín dị đoan, dẫn dắt con người đi vào con đường tà đạo, vân vân này khác. Mà không nói thì các Phật tử hỏi mà không trả lời đến nơi đến chốn cho người ta an lòng thì mình lại mang tội với các Phật tử, đánh mất niềm tin với các Phật tử, với tín đồ, với bà con nhân dân, với những người đang đau khổ, đang lo lắng, đang phiền não, họ mới tìm đến chùa. Các Phật tử chúng ta nhớ ngày xưa các cụ nói là gì? Thầy chùa là bùa làng. Nhân dân chúng tôi không biết là thầy học hàm học vị như thế nào, trình độ ra sao, tiến sĩ, thạc sĩ hay là cử nhân Phật học hay là tiến sĩ, thạc sĩ gì gì đó ở ngoài xã hội vân vân. Cũng không cần biết là thầy là hòa thượng, là thượng tọa, là đại đức hay là ni trưởng, ni sư, sư cô vân vân. Người ta chỉ cần là cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái khát khao, cái ước ao của người ta được nhà chùa giải đáp, hướng dẫn và giúp đỡ cho người ta được bình an, được thoát khỏi những cái sự lo lắng, bồn chồn, ảo não, sợ sệt mà gia đình cũng như cá nhân họ đang vướng phải. Đây là một cái tuýp người đi chùa mà thầy nghĩ rằng bây giờ nó khá lớn, rất lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Vì cuộc sống mưu sinh, họ chưa có thời gian để tới chùa để sam cầu Phật Pháp, thực nghiệm tu hành. Họ còn phải vì cuộc sống, vì còn phải vợ, phải con, phải chồng, phải con, phải gia đình, phải đi làm, kiếm tiền, nuôi gia đình, nuôi con ăn học, vân vân. Thời gian không có, chưa có để đi chùa để nghiên cứu tìm hiểu Phật Pháp. Nay không may gia đình nhà họ gặp cái cảnh ốm đau bệnh tật, âm dương rối ren, đi cầu, đi cúng, đi chữa, đi viện các nơi tốn kém bao nhiêu tiền của rồi. Quạt thẳng vào người đi, hơi nóng tí, nay hơi nóng các Phật tử, nay yên tâm chắc nay chỉ một giờ là nghỉ thôi. Cười to thế. Này phải đưa một sắp câu hỏi này. Nay yên tâm, nay một giờ là nghỉ thôi. Yên tâm. Xin thưa các Phật tử, thầy xin tiếp bài. Thì cái quạt các vị mở, bật cái quạt như là quạt chạy hết đi đâu, cho nên là hơi nóng chút. Xin thưa các vị, thầy xin được trả lời tiếp vào câu hỏi. Đấy, thầy đang nói mà. Khi mà gia đình nhà họ, bản thân gia đình nhà họ gặp cái cảnh ốm đau bệnh tật, đi viện mãi không tìm ra, rồi thậm chí là cầu cúng hết ông thầy ở quê, rồi ông thầy tướng số, rồi ông thầy phong thủy, rồi đủ các ông thầy, rồi vẫn không khỏi. Thế bây giờ họ có người mách bảo ra đến chùa A, chùa B, gặp hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng, ni chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, trụ trì chùa này, chùa nọ, chùa kia. Các nơi họ đi hết rồi. Bác sĩ, giáo sư, các bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ cũng tìm đến, cũng chữa hết rồi. Không giải quyết được vấn đề. Thì bây giờ còn mỗi cái chỗ mà họ nghĩ rằng đến nơi cửa Phật cầu mong Đức Phật từ bi gia hộ, chư tôn đức tăng ni giúp đỡ cho họ được giải quyết được cái vấn đề mâu mắc cũng như vấn đề tâm linh cho cuộc sống ABC gì gì đó. Và bây giờ ra chùa, tới chùa mà các thầy từ chối, các thầy bảo cái này không cho công trong kinh Phật, nói về cái vấn đề ma ma quỷ quỷ chết chết chóc chóc theo cái kiểu như thế này là mê tín dị đoan vân vân. Thế thì các Phật tử với người dân họ chưa hiểu đạo, họ chưa biết gì một tiếng về, chưa biết một tí nào về đạo Phật cả. Bây giờ làm sao mà dạy họ về tứ đế, về thập nhị nhân duyên, về bát chính đạo, về lục độ vạn hạnh vân vân. Cho nên xin thưa các quý vị, chư lịch đại tổ sư của Phật giáo Việt Nam nói riêng Và các quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông trên toàn ở thế giới này, các ngài đã khéo léo phương tiện, dùng các phương tiện thiện xảo để an úy lòng dân. Dân họ cần xem ngày lành tháng tốt để bốc mồ chuyển mã, để cưới xin cho con trai con gái gia đình nhà họ. Các thầy chẳng thể vì cái chân chính của Phật pháp mà bảo rằng cái đó nhà chùa xếp vào cái loại gọi là mê tín dị đoan. Vì trong nhà Phật nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, ngày nào làm được việc tốt việc thiện thì ngày đó là ngày ngày mới, ngày đó là ngày tốt, ngày đó là ngày lành, vân vân. Nếu mà họ ngày nào ở Phật tử chúng ta ngoài đời ngoài xã hội mà người dân ngày nào cũng làm được việc tốt, người nào cũng làm người tốt thì họ còn cần đến Phật làm gì, cần đến pháp đến tăng làm gì, cần đến chùa làm gì? Ngày nào cũng là ngày tốt, người nào cũng là người tốt, nhà nào cũng là nhà tốt, xã hội đều là xã hội tốt cả thì thế giới này đâu còn gọi là quái xa bà thế giới. Quế trược thánh phàm đồng cư, khổ nhiều hơn vui, phàm nhiều hơn thánh nữa các quý vị. Chính vì thế giới này cõi xa bà, xa bà dịch là gì, là kham nhẫn. Cõi xa bà uế độ thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh, ác cái nhiều hơn thiện. Cho nên không phải là người dân nào cũng suốt ngày suốt tháng suốt năm suốt cuộc đời từ tâm niệm miệng nói cho đến hành động đều làm việc thiện được. Cho nên khi họ chưa làm được cái việc đó thì không thể xuất ly tam giới. Mà không xuất ly tam giới thì đương nhiên vẫn chịu sự chi phối của nhân quả, của trời đất, của phong thủy, của nghiệp báo, vân vân. Cho nên chư lịch đại tổ sư của Phật giáo Bắc Tông ấy chúng ta trên 2.500 năm nay, kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà của chúng ta nhập Niết Bàn, chư lịch đại tổ sư kế Phật, kế tổ truyền đăng, dùng rất nhiều các phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo. Cho nên ở đây chúng tôi cũng phải nói với các quý vị này, cái vấn đề ma ma quỷ quỷ, xem ngày xem giờ, xem đất xem cát, phong thủy vân vân đó, vốn là trong Đức Phật không khuyến khích cái việc đó khi ngài còn tại thế, nhưng cũng có làm các đệ tử của Đức Phật, thậm chí Đức Phật cũng cho các đệ tử mình làm cái việc đó. Ví dụ như cụ thể như là cái nơi tinh xá của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường Đức Phật. Đức Phật sai tôn giả Xá Lợi Phất, là vị đại đệ tử rất giỏi về huyền học, rất giỏi về tướng học, toán học, số học và đủ các kiến thức ở thế gian, trong đó có cả phong thủy học, chiêm tinh học, vân vân. Đến đó trước để cùng với trưởng giả Tu Đạt, mình gọi là, mấy giờ nói nôm na ra Việt Nam mình là Đức Chúa Ông đấy, mình thờ Đức Chúa Ông đấy, trong chùa đó chính là thờ ngài đấy, để xây dựng, chọn đất, tìm đất để xây dựng cái tinh xá. Và thời Đức Phật còn tại thế thì có rất nhiều tinh xá, nhưng riêng tinh xá đấy 49 năm ngài đã ở đó đến 25 đến 27 năm, tức là chúng ta thấy là đến già nửa cuộc đời của Đức Phật, kể từ khi thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn, ngài ở cái tinh xá đấy già nửa quãng thời gian chủ thế thuyết pháp giáo hóa độ sinh của ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng cái trường hợp gia đình Phật tử này có viết cái câu hỏi Và đồng thời cũng là gần như là cái tâm thư nói rằng trong cái chi họ nhà Phật tử này 3 năm mà chết đến là 10 người. Trong một cái chi họ thì nó không phải là lớn lắm đâu các quý vị. 5-7 bếp, thậm chí là chục bếp, hơn chục bếp nhà. Mà một bếp thì cứ cho là 4 người đi, 5 người đi. Bình quân thì cứ cho 4 người, hai cặp vợ chồng với hai đứa con. Nếu thêm cho ông bà nữa thì cứ cho mỗi bếp 5 người. 10 bếp thì 50 người, 50 người trong vòng 3 năm mà mất gì? Mất đi 10 người là khủng khiếp. Có khi cả một cái thôn người ta 100-200 nóc nhà 3 năm có khi người ta chưa mất đến 10 người. Trong một cái bếp, một cái chi họ, chi mà chi ở đây tức là cành. Chi tức là cành, cành tức là một cái nhánh của một cái dòng họ, nó một cái nhánh, một cái cành. Nhánh chi ở đây tức là cành, là nhánh. Một cái chi họ, cái nhánh họ thôi mà 3 năm 10 người mất như thế này quả thật là không phải là bình thường. Rồi lại còn 4 người điên nữa chứ, không bình thường. Khi bắt đầu đọc một câu hỏi thầy đã liên tưởng ngay không bình thường rồi. Nhưng đọc đến cái đoạn mà Phật tử nói ngày xưa, các cụ ngày xưa, trước kia có cụ ở trong chi, có giết hại một người bán tơ, tức là buôn bán tơ lụa đó. Ngày xưa cho buôn bán tơ lụa đó. Giết người ta nhưng mà đem gì? Đem nhét xác ở dưới cống của trong nhà nhà mình. Giết xong rồi chắc là sợ bị bại lộ, cho nên nhét xác ở trong cống ở trong nhà nhà mình. Và đến khi người ta báo án, người ta nói cho là sẽ thù đến 5 đời. Thù đến 5 đời. Đến nay không biết mấy đời rồi. Nhưng mà đến nay vẫn còn người điên và có cái sự ra đi bất thường trong chi 3 năm 10 người như thế là cũng có vấn đề rồi. Như trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói là cũng có vấn đề đấy. Trong cộng nghiệp xét từ kinh Nhân Quả mà chúng ta chiếu vào mà soi vào để mà nhìn đó là cũng có vấn đề, gọi là đây là cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Ở đây cái trường hợp này thì thầy khuyên rằng bây giờ, ngay hôm nay, tí nữa nghe giảng xong, kể cả xong nghe, không phải giảng xong hết cả thời Pháp này đâu, mà nghe giảng xong câu hỏi nhà mình thôi. Nếu chi họ hoặc là đại diện của những người Phật tử nhà này đi lên đây, tí nữa ngay sau đó ra làm cái bài vị. Một cái bài vị cầu siêu cho gia tiên bên nội nhà mình, một cái bài vị cầu siêu cho gia tiên bên ngoại nhà mình. Và đặc biệt làm riêng cho cái vong mà các cụ nhà mình ngày xưa sát hại, giết hại đó, một cái bài vị cầu siêu, làm riêng cho họ một cái bài vị cầu siêu. Hỏi các cụ ở trong họ xem có nhớ được tên người ta không thì viết thẳng tên luôn. Nếu không nhớ được tên thì thôi thì ở trong pháp hội này thầy cũng đặt cho một pháp danh như các quý cư sĩ trong đạo tràng chúng ta, đó là Diệu Âm cư sĩ, Diệu Âm cư sĩ Trí Đức đi, Diệu Âm cư sĩ Trí Đức. Để nhớ nghe ai đi trong đoàn cùng Phật tử này, nghe hộ Phật tử này, để tí họ ra họ làm cái bài vị cầu siêu để sám hối tạ tội với cái vong ấy. Diệu Âm cư sĩ Trí Đức nha. Đấy, làm luôn. Có điều kiện thì làm lấy mâm 2-3 mâm cơm chay mà cúng Phật một mâm, cúng gia tiên nhà mình một mâm và cúng cái vong này một mâm. Nếu không có điều kiện thì ra mua lấy cân hoa quả thành tâm một chút xíu. Cái trường hợp này thì phải thành tâm một chút xíu. Không có thì vay lấy 50, 100, 200 nghìn để mua lấy cân hoa quả thì thầy nghĩ cũng được. Chắc nó không đến nỗi là nghèo đến nỗi 100 nghìn không có đúng không? Chắc không đến nỗi. Cả một cái chi họ chắc không đến nỗi. Đấy. Thì đây là thành tâm thôi, chứ không phải là nhiều và gì cả. Phải là có. Bây giờ mình bảo sám hối mà chỉ sám hối bằng lời nói. Mà cả một chi họ thì không thể chỉ nói bằng lời nói suông được. Làm đến mâm cơm. Mâm cơm đó cũng mấy 100 nghìn thôi mà. Nó không phải là quá nhiều vượt cái tầm tay cho cả một chi họ. Một gia đình có thể khó khăn không có mấy trăm nghìn, nhưng cả một chi họ thì nghĩ rằng chắc đến không nghèo đến nỗi mà một mâm cơm chay mà không làm được để cúng sám hối người ta thì cũng chưa biết thế nào. Thôi không có thì thôi thì cân hoa quả là được. Đấy, thì tùy duyên. Nhưng mà cũng nên thể hiện cái tấm lòng của mình, không chỉ có lời nói mà nó phải có gì? Có gọi là lời nói với việc làm mà thực hành nó đi đôi với nhau. Đấy thì cái trường hợp này khuyên như thế, làm cái bài vị cầu siêu cho họ. Ở trong hội trường này, đối trước Tam Bảo, Chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần, Mười Phương, Hộ Trì Phật Pháp, Hộ Giới, Hộ Đàn, thầy cũng có lời với vong linh của oán gia trái chủ của gia đình chi họ nhà Phật tử này. Thôi thì cái chuyện ngày xưa các cụ các ông vì ân ân oán oán với nhau như thế nào thì thầy cũng chưa nắm rõ được. Nhưng mà theo lý nhân quả của kinh Phật mà xét thì chắc chắn cũng gì, cũng do từ oan oan tương báo nhiều đời nhiều kiếp vậy. Nay được gặp Phật Pháp, được gặp Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm ở tại Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên này. Mong các quý vị cùng xả bỏ những oán tâm thù hận, oán kết lâu đời nhiều kiếp cũng như hiện đời này đi, để mà một lòng tu theo Phật Pháp, từ bi hỷ xả, buông đi tất cả hận thù, lấy giới, lấy đức, lấy trí tuệ, lấy đạo hạnh, lấy cái tâm tha thứ để đối xử với nhau, đối đãi lẫn nhau, cùng nhau phát nguyện quy kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, tu tập dần dần nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi đủ duyên lành vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thần thức được Đức Từ Phụ A Di Đà, Đức Quán Âm, Đức Đại Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng, Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh, giơ cánh tay vàng tiếp dẫn các quý vị, chỉ trong khoảng sát na rất ngắn liền được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thức từ nơi thai sen mà sinh ra, hoa vừa nở, mắt liền thấy Phật, tai nghe chính pháp. Trong khoảng sát na sinh tâm hoan hỷ, phát ra đại bồ đề tâm, liền thoát khỏi tất cả những phiền não nhiễm ô trói buộc. Ngay trong lúc ấy liền chứng được đạo tâm kiên cố, chứng được quả vị A Duy Việt Trí, dịch là bất thoái chuyển. Từ đó tu tập dần dần cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái thất ra bồ đề tâm nữa. Nếu muốn tái lai trở lại cõi nhân gian này, cõi Sa Bà này để báo ân tế độ gia tiên cửu huyền thất tổ thân bằng quyến thuộc, những người mang ân, thì chỉ cần đối trước Đức Từ Phụ A Di Đà phát nguyện, nói ra tâm nguyện của mình, Đức Từ Phụ A Di Đà liền hoan hỷ chứng cho, trong khoảng sát na liền nhập đại định, thức biến từ cõi Tây Phương sang tới cõi Sa Bà, tùy duyên giáo hóa phổ độ chúng sinh, tùy duyên để thọ nhận thân hình, dù sinh chỗ nào cũng gặp Phật Pháp, cũng tu trong chính pháp, hành trong chính pháp, hoằng truyền chính pháp, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, phổ độ chúng sinh vô số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, chúng đều được giải thoát vãng sinh tịnh độ, công đức vô lượng, chẳng bao lâu sau liền thành chính giác. Như vậy chẳng phải là vui sướng lắm hay sao, an lành lắm hay sao, tốt đẹp lắm hay sao, thù thắng lắm hay sao? Cho nên tại pháp hội này, thầy cũng chân thành có lời khuyên nhắc các quý vị hữu hình cũng như vô hình ở trong pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này cùng nhau phát đại bồ đề tâm tu tập được như thế, không lo gì chúng ta không được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chẳng lo gì chúng ta không được thành vô thượng chính đẳng chính giác như là Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, Đức Tử Phụ A Di Đà Phật và mười phương chư Phật. Tại pháp hội này có lời như thế, rất mong các quý vị cũng hoan hỷ và cùng nhau phát bồ đề tâm tu tập, cởi bỏ oán tâm ở trong lòng để từ bi hỷ xả, tu tập ở trong chính pháp. Đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Và thầy xin trả lời và hướng dẫn gia đình thực hành như thế. Các Phật tử chúng ta, những gia đình nào mà gặp cái trường hợp nó cũng kiểu kiểu oán khí nặng nề chất chồng như vậy, cũng tự mình nên phát bồ đề tâm và cũng nên khấn nguyện các cụ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại gia đình chúng ta, cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt thích, đẳng chữ hương hồn cũng đều phát tâm tu hành như thế. Thì đấy chính là gì? Đấy chính là chúng ta đem cái quang minh giáo lý từ bi hỷ xả của Phật Pháp để giác ngộ cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta cùng biết đến đạo và cùng được tu đạo và cùng được giải thoát trong thời gian ngắn nhất và gần nhất đã có thể vậy. A Di Đà Phật.